Thưa các bạn, hôm nay tôi được cơ hội đến đây để xuất hiện nơi đây sau thời gian tịnh dưỡng. Chắc hẳn các bạn đã nhìn mặt tôi thấy rõ sức khỏe đã khôi phục nhiều. Theo những tin đồn đại, kể cả cõi thiên liêng đến người phàm, hữu vi vô vi, thì đã xác nhận rằng tôi là người đã bị tịch diệt không còn lưu liêm với các bạn. Nhưng mà những cuốn băng vừa qua tôi đã nói với các bạn rằng chúng ta là người tu về vô vi, phải thực hiện chữ kỳ được để trở về với phần hồn chân giác của chính ta, và chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ Tây Bắc mặt mừng trong giờ thiền giác. Kể mới tu, những người đã tu đã minh định thấy rõ là cái nghiệp chướng của mọi cá nhân đều khác nhau. Chúng ta thấy rõ, chúng ta mới bước vào tu. Nghiệp chướng là gì? Do đâu tạo? Chính ta đã tạo và ta phải gỡ nó. Cho nên ta phải hành trì, ta phải đòi hỏi thời gian. Nếu không dùng thời gian và trì kỳ trí kiên nhẫn để tháo gỡ những sự sai lầm của chính mình thì không bao giờ tiến tới được. Cho nên các cõi đã cho chứng minh cho chúng ta thấy rằng phải tu với mọi sự kiên trì sẵn có của chính mình mới tiến hóa. Mọi người của chúng ta xuống thế gian đây học hỏi tu để tiến chứ không phải tu để lùi. Cho nên nhiều bạn đã được nhồi quá và giải nghiệp để trách móc Thượng Đế, trách móc Phật, cái đó là sai. Khi chúng ta được nhồi quá nhiều thì chúng ta đạt được món quà quý. Qua cơn thử thách, chúng ta mới rõ cái dũng chí của chúng ta nằm đâu và phải tiến bằng cách nào, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta là vô cùng và không bị trở ngại nữa. Cho nên với hình hài của tôi, các bạn mong được gặp tôi ngày nay đã xuất hiện, thì những tin đồn đãi và những sự phá vây ở xung quanh, kể cả cõi thiên liêng đi nữa, cũng đã chứng minh cho các bạn thấy rằng lòng tự tin giải thoát của chính mình là cao quý. Mọi người tự tu rồi sẽ tự gặp. Chúng ta không còn xa cách. Tôi đã nói ý chí của chúng ta hướng thượng, giải thoát là một. Cho nên nhiều người để mang lấy cái bệnh hoạn trước giờ lâm chung cũng lo sau này tôi chết, tôi có gặp được ông Tám không, và tôi có thể đi đến thiên đàng không. Cái đó là một chuyện mờ ảo, không nên đặt vấn đề, đặt câu hỏi đó. Nhưng mà đặt cái thành trình, thành trì tiến hóa, ta thích tâm tiến tới, càng ngày càng tiến nhiều, càng mở nhiều. Lượng từ bi của chúng ta càng khai triển, sức mạnh chúng ta càng ngày càng dồi dào, thì chúng ta mới thăng hoa được. Cho nên các bạn đã tu và gặp phải những chuyện nhồi quả, các bạn đừng nên thối chí. Dòm thấy tôi rõ ràng là bao nhiêu trận, bao nhiêu chuyện nguy hiểm, bao nhiêu chuyện biến chuyển trong cuộc đời của tôi đã thuật lại tất cả cho tất cả những bạn để nghe và suy xét, đều là trong thực hành mà ra, chứ không dùng cái lý thuyết của ai mà thêm bớt ở trong cái lý luận hiện tại. Tất cả đều ở trong thực hành. Cho nên chúng ta người tu phải kiên trì, người bước vào tu cũng vậy, phải nghiên cứu cái pháp này hữu ích cho chính chúng ta chỗ nào, và tìm hiểu cái lỗi của chúng ta, sự sai quay của chính mình, chứ không nên tìm sự sai quay của người khác. Nhiều người biết được chút đỉnh chân lý thì cứ nhìn sự sai quay của người khác mà đâm ra mình bị lâm nạn, bị cuốn cuồng trong sự sai quay của đối phương. Cho nên chúng ta không nên học lối thị phi mà tự tu, tự tiến, tự giải cái nghiệp của chính chúng ta để chúng ta về với nguồn cội, thì chúng ta có đầu óc sáng suốt và đối xử với nhau trong thức bình đẳng, thương yêu, xây dựng, trao đổi. Mà phải kiên trì học nhẫn học hòa mới trao đổi được. Nếu mà không học nhẫn học hòa làm sao trao đổi được. Cho nên ở cõi thiêu liên bên trên cũng có thể phá phách chúng ta nếu chúng ta còn yếu hèn, ý lại đó. Các bạn ý lại nhiều chừng nào thì những thiêu liên sẽ giáng lâm xuống và chỉ biểu các bạn. Rồi khi các bạn lâm vào mê hồn trận là người ta điều khiển luôn. Cho nên những người tu phải ý thức điều này. Phần sẵn có của chúng ta không biết sử dụng, mà muốn dùng tha lực để cứu độ ta thì làm sao mà được. Chính ta đã có sẵn có toàn năng mà không sử dụng, mà muốn sử dụng cái khả năng của người khác thì đương nhiên sẽ bị lợi dụng và lệ thuộc. Cho nên vô vi không có ở trong chấp mê nữa, và chỉ tự hành, tự tiến, và không có chịu những cái gì mà áp chế trong tư tưởng thành cao của người vô vi. Cho nên luôn luôn các bạn đã ý thức rõ bao nhiêu chuyện pha dèm đủ thứ, nhưng mà họ thiếu thực hành. Rốt cuộc họ cũng phải về với các bạn và nghiên cứu với các bạn. Các bạn là người thực hành, các bạn tự đạt sự sáng suốt đó, thì duyên hậu các bạn mới có một âm thanh cởi mở và một lòng từ bi quảng đại để cứu độ dẫn dắt những người kế tiếp. Cho nên trên phương hành của vô vi luôn luôn tâm thực hành. Càng thực hành, tâm tư các bạn càng mở, người của các bạn càng ngày càng trẻ trung, phần hồn của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta thấy tình thương và đạo đức là quan trọng. Cho nên mở rộng tầm tay, đón rước những người chưa biết tu, mà để cho họ lần lượt ý thức con đường tu, rồi họ tự tu, chứ chúng ta không có tu dục. Phải nhớ như vậy. Chúng ta chỉ lúc ban đầu mà thôi, nhưng họ mọi người là tự đi. Cũng như chiếc xe hơi, chỉ cho họ lái, họ biết lái, để họ đi đâu họ đi. Nhưng mà đường hướng chúng ta chỉ luôn, đi bằng cách nào tới mau hơn, thì họ phải tự lái và tự đi. Cho nên không có, trong vô vi không có đổ thừa được. Không có nói là tôi tu theo đạo ông Tám rồi đổ thừa lỗi ông Tám. Không phải. Mỗi cá nhân phải tu, phải hiểu cái tánh tình sai lầm và bỏ tánh hư tật xấu của chính mình mới tiến tới sự thành cao được. Nếu mà không bỏ cái tánh hư tật xấu, không bao giờ tiến tới sự thanh cao. Các giới các ngành cũng có quyền tu học để mở ra cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng lớn rộng trong cái thức hòa đồng. Chứ đừng nói tôi làm nghề này tôi tu cái kia không được. Cho nên cái vô vi ở các nơi, tôi đã nói vô vi là hơi thở của các bạn, mà các bạn còn hơi thở thì các bạn có thể thực hiện được vô vi. Vô vi là đi trong cái không không, mà lấy cái vĩ đại của trời đất mới chiếu rõ cái bản tánh tâm tối của chính bạn, ngu muội của chính bạn, mà mình thức tâm và tự chủ. Chứ không phải tu rồi càng ngày càng lệ thuộc, càng ngày càng gia tăng sự ngu muội ỷ lại. Tôi làm gì? Tôi đã nói rằng trước kia tôi tu với ông Tư cũng phải sự cố gắng của tôi, ngày nay mới có kết quả. Rồi các bạn tu đây, ngày nay các bạn thấy thanh nhẹ, rồi cũng do ý chí và sự cương quyết của các bạn và niềm tin sẵn có của các bạn, niềm tin khả năng sẵn có để xây dựng, để tiến tới trình độ cao siêu hơn và càng ngày càng chịu học hỏi để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong tâm khảm của chúng ta. Chúng ta có tứ quan ngũ tạng thì tứ quan ngũ tạng này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta mở ra càng ngày càng rộng chứ không có còn eo hẹp nữa. Chúng ta có mắt mũi tai miệng, có ngũ tạng thì chúng ta phải khai thông mới thấy rõ cái khả năng sẵn có của siêu nhiên đã cấu trúc và đổ trì cho chúng ta bất cứ giờ phút nào. Cho nên những người tu biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với siêu nhiên. Cho nên sự may mắn nó có nhiều hơn. Mà trong lúc giai đoạn đầu mà muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Vì tại sao không dễ? Phàm tánh để nuôi dưỡng trược khí và cái tâm ô nhiễm, tâm thức bị ô nhiễm, cho nên niệm Phật niệm không được. Cho nên phải trì kỳ trí niệm, niệm tới khi mà niệm được rồi thì cái thức nó mở, không khác gì quả sen nở tươi đẹp, thơm tho dịu dàng, thì nó quên cái sự trần trược, đâu có cái gì mà kêu mà tai nạn đến với nó nữa. Nó chỉ nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để khai thông vạn nẻo trong tâm thức của nó, để nó tiến tới vô cùng vô tận. Cho nên người tu biết nắm cái chìa khóa này, xuống địa ngục cũng thông, ở thế gian cũng qua được, lên thiên đàng còn dễ dãi hơn. Cho nên từ giai đoạn một phải hành, không hành chẳng ai hành cho chúng ta. Nếu mà chúng ta ý lại nó sự sáng suốt của người khác, vậy thì đâu có sự công bằng, đâu có sự kêu bằng bình đẳng. Ông Phật đã nói rằng chúng ta nên tu trong thức bình đẳng, vậy cho ông Phật đã chứng minh chúng ta có những cái gì của ông Phật có. Thì tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Vì sao? Vì chúng ta núp ở trong cái tánh, núp trong tánh chứ đừng núp trong bóng tối. Hiểu một bên không hiểu một bên, nên đâm ra tranh chấp lẫn nhau. tu không tiến. Nhiều người nói niệm Phật rồi đâu có làm ăn gì được. Không phải đâu. Tất cả nguyên lý nằm trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã thường giảng trong nhiều ban rồi. Nam là mưa, lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Khi các bạn co lưỡi niệm như vậy thì nó chuyển chạy trong cái tâm thức của các bạn, rồi nó mở ra từ giới và nó khai thông trí tuệ cho các bạn. Giải tỏa những sự mê chấp mới đi tới chỗ giải thoát. Cho nên dũng trí của các bạn sẵn có, cơ giới đầy đủ, không có thiếu thốn một cái gì. Vị Phật có cái gì trước kia thì các bạn cũng có y như vậy. Cho nên các bạn phải cố gắng thực hành. Nếu mà các bạn không cố gắng thực hành thì cái ý chí của bạn đó, các bạn làm sao trở lại vị trí vĩ đại và kiên cố đời đời bất diệt. Cho nên trong cái hành trình tu học để trở nên một sự vĩ đại kiên cố thì chúng ta phải hành trì mãi mãi trong thực hành, không phải dùng lý thuyết nói suông mà không làm được. Cho nên chính tôi, bản thân tôi, trong cái định luật sanh lão bệnh tử như các bạn đã thấy, làm việc triền miên, sanh lão bệnh tử, hâm dọa đủ thứ trong cơ thể của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn trì kỳ trí, lo tu là giải thoát. Cho nên vô vi hành đạo chứ không giành đạo, không có mất lòng một ai. Tự lo sửa mình, hạ mình để học đạo, chứ không có chống trả bất cứ một ai. Nhưng mà họ cũng vẫn tơ phá họ muốn khống chế tư tưởng của người hành giả vô vi. Đó là cái lỗi của chính họ, chứ không phải cái lỗi của người vô vi. Cho nên người nào thức tâm hiểu rõ, ta tu khổ hạnh, tiến được một ly một tấc như người khác cũng muốn giành, vậy thì cuộc đời có nghĩa lý gì đối với chúng ta không? Cho nên chúng ta dụng lượng tha thứ và hiểu được mới tha thứ, mới bỏ qua tất cả những sự tội lỗi của đối phương mà hành trì cho kỳ được. Nhưng hậu chúng ta mới ảnh hưởng họ và cứu họ. Thì những người phá chúng ta là bạn chúng ta, mà chính những người phá chúng ta lại giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cho nên vô vi không sợ người ta phá, sợ mình không chịu tu mà thôi. Sợ mình trì trệ, sợ mình ôm lấy sự tâm tối ngu muội, quên hẳn khả năng sẵn có của chính mình, mà tự tạo sự mê lầm đen tối. Cho nên tôi về đây thăm các bạn qua hình ảnh trong video để mọi người xét và thấy rõ công năng công phu tu hành của những người trên 60 tuổi cố gắng tu, cố gắng giải thoát, cố gắng tiến tới, thì lúc nào sức khỏe cũng dồi dào và không phải như những người mờ ảo và nói ra không có sự thật, đoán trước đoán sau rồi hư hết. Cho nên vô vi không tin những chuyện đoán trước đoán sau, chỉ tin những sự thực hành kiểm chứng sẵn có của chính hành giả mà thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn nên hành tu và không có nên mê tín nữa. Cái gì chúng ta không thấy, không nắm được, không bao giờ chúng ta chịu. Chúng ta phải nắm được, trì kỳ trí, không nhiều thì ít. Đến ngày hôm nay các bạn cũng tu đã tự giải được, thấy sửa được tâm tánh và thấy được rõ cái tánh hư tật xấu của các bạn. Rồi các bạn cũng đã tự nguyện với bề trên và sẽ giải tỏa nó đi, và sự tu sửa sẽ đến vô cùng thanh nhẹ. Đó là cái ý nguyện của mọi hành giả. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu mà hành giả không chịu hành thì cái đạo đó kể như không. Thì vô vi cũng vậy. Nếu chúng ta không hành thì không biết giá trị của hai chữ vô vi. Các bạn hành rồi thì các bạn thấy đời rốt cuộc cũng không, đạo rốt cuộc rồi nó cũng không, là nó đi trở về với quân bình sang lãng, bay bổng bất cứ lúc nào. Và nó tiến tới cái chỗ cao siêu vô cùng vô tận ở bên trên. Đó mới đầy đủ bi tri dũng. Cho nên cái người tu phải thực hành mới thấy. Cái bộ lý thuyết bây giờ tràn ngập, chúng ta đã đọc rất nhiều và chúng ta viết rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải đòi hỏi cái hành mới đạt. Cho nên càng ngày càng tu, tôi thấy các bạn ban đầu tu một thời gian rồi đâm ra hoang mang, đó là cái cơn nhồi quả sẽ đến với các bạn. Nhồi trong sự hoang mang rồi các bạn mới dùng cái dũng trí sẵn có của bạn, các bạn tiến tới, rồi các bạn còn không bỏ vô vi đâu. Rốt cuộc vì vô vi là sao? Là về với chính bạn. đời các bạn cũng không, mà đạo các bạn cũng không, các bạn mới trở về quân bình thanh nhẹ bên trên. Chỉ cái đời là tạm mượn, phương tiện tạm mượn, đạo cũng là phương tiện tạm mượn cho các bạn để tiến. Còn cái không không, vô hình vô tướng là cái chính tướng chân tướng của các bạn. Cho nên cái tu của vô vi thực hành và vô vi lý thuyết hai cái khác. Cũng có vô vi lý thuyết, nói thì hay nhưng mà không có gì hết. Còn đằng này thực hành rồi sẽ nói. Những người ta nói tôi này kia kia nữa, tịch diệt đủ thứ, nhưng mà bây giờ rồi cũng còn tám ngồi đây, cũng còn đàm đạo với các bạn, cũng còn thực hành trong đường tu, cũng còn trong những nguyên ý mến yêu Thượng Đế và chư Phật chư Tiên, không bao giờ xao xuyến và thay đổi. Cho nên các bạn cũng vậy, tương lai của các bạn cũng vậy, càng ngày càng gọt rửa sự trần trượt đi, rồi các bạn tưởng thua lỗ đâu, không, lợi hơn, thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, cởi mở hơn. Đó. Cho nên con người tu về vô vi thực hành nó khác, còn vô vi lý thuyết nó khác. Vô vi lý thuyết từ năm đầu luận lý không, rốt cuộc không đi đến đâu. Còn có người thực hành người ta làm thinh, nhưng mà một lời của người ta nó là mở hết tất cả, một việc cho tất cả mọi việc. Cái người đó là người vô vi thực hành. Còn lý thuyết không đi đến đâu, nghe cho hay, nghe cho mê, nghe cho đẹp, rốt cuộc không đi đến đâu. Cho nên chúng ta cần sự thực hành. Cho nên đáng lẽ tôi phải bỏ nhiều thời giờ đi thăm các bạn từ các nơi, nhưng mà thì giờ eo hẹp và cái thời gian mới phục hồi, rồi tôi cũng phải tiếp tục tĩnh dưỡng thêm, rồi sau này tôi sẽ đi thăm tuần tự các bạn. Hình ảnh này cũng gây được sự sống động trong tâm thức của các bạn, và các bạn vẫn yên vui và xây dựng niềm tin chúng ta đã và đang sống trên đường tu học giải thoát. Tin khả năng sẵn có của chính mình, tiến tới một ly được một ly. Sau này thiên cơ biến chuyển, các bạn chỉ ở nơi cái tình số thanh lập của các bạn mà thôi. Cho bắt các bạn không có vượt qua khả năng trình độ của các bạn được. Cho nên ngày hôm nay các bạn chịu xây dựng cho bạn, thì tương lai thiên cơ có biến chuyển đi nữa, sập đất này còn đất khác, các bạn cũng vẫn đến đó ở tự nhiên, không sao. Cho nên cố gắng đi thầm tu thầm tiến để tự đạt, còn hơn đặt những sự mê tín vô ý thức, không rờ mó được, không tạo được cái phần sáng suốt cho chính mình, thì chúng ta xin miễn và chúng ta thực hành để tạo ra sự sáng suốt sẵn có của chính mình còn hơn. Cho nên tôi khuyên các bạn nên cố gắng thực hành, niệm Phật nhiều, để các bạn mở lục thông, rồi các bạn mới thấy rằng lúc nào các bạn cũng tiếp xúc được những vị cao siêu tu học ở bên trên chuyển hóa cho các bạn trực tiếp, chứ không còn gián tiếp nữa. Pháp này là pháp trực tiếp, không còn gián tiếp. Tôi nhắc rất nhiều lần, các bạn cố gắng hành trì trong một giai đoạn thử thách của ban đầu, rồi sau này các bạn sẽ nhẹ nhàng và cảm thấy hạnh phúc đời đời trong tâm thức của các bạn. Cho nên cái tin vui về với các bạn là sự hiện diện của tôi, và tôi cũng hằng ngắm nghe những tin tức tu học của các bạn, và tôi cũng mong các bạn tiến tới mau hơn nữa và cố gắng trong thanh định để tận độ những người xung quanh mình đang đau khổ. Các bạn vượt được một mức đau khổ thì các tôi thấy rằng các bạn có tâm rất tốt và muốn truyền pháp này cho mọi người, nhưng mà khả năng chúng ta còn yếu. Cố gắng tu một thời gian nữa rồi chúng ta mới tận độ chúng sanh. Lời nói của các bạn hơn vàng bạc để độ cho người ta giải thoát. Đó. Cho nên cái phương thức công phu phải thực hành. Tu mà không thực hành á, thì ôm lý thuyết rồi rốt cuộc là ân hận suốt cả một cuộc đời, mấy chục năm giới hạn, không có cơ hội tiến qua. Cho nên các bạn cứ cố gắng tu đi, nghe lời tôi là người thực hành. Tôi không có bao giờ nói cái gì tôi không làm, tôi làm trước tôi mới nói sau. Cho nên các bạn nên tu và để tiến. Thì hôm nay có cơ hội đến đây để thu hình và gửi đến các bạn tình thương quý báu và niềm thương yêu vô cùng tận của chúng ta được vun bồi mãi mãi, và chúng ta sẽ tương ngộ một ngày gần đây. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Hết nước miếng rồi, phải uống nước miếng. Dạ. Còn nước miếng cũng nói nữa.
Kính thưa Thầy, ở gần đây, bao nhiêu tình thế của thế giới cũng như của nước Mỹ đang xáo động rất nhiều, do đó cho nên cũng ảnh hưởng tới anh em vô vi một phần nào trong đời sống, nên tâm thần anh em rất là xáo động. Kính xin Thầy, Thầy chỉ dùng cho chúng con một pháp nào dễ nhất và để giữ tâm cho chúng con giờ này để được lắng động mà tu hành.
Chỉ có cái pháp thì mới cứu kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Như tôi đã phân tích ở bên trên rất rõ ràng, mọi người phải dùng ý chí trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ những sự tai biến nào xảy đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kẻ tóc. Cho nên sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có. Và chính mọi người đã đọc những sóng này kia kia nọ, đã phân tích rất rõ bao nhiêu năm trước chứ không phải bây giờ, nhưng ngày nay đã xuất hiện trước mắt cho mọi người biết, là để thức tâm chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Cho nên ngày hôm nay Phái Vô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ những sự biến chuyển này nào xảy đến, tâm ta vẫn an và thấy rõ luật thiên cơ rõ rệt.
Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng cho chúng con thêm rõ ràng về luật tự Di Đà. Chúng con niệm Nam Mô Di Đà Phật là để nương nhờ vào cái thần lực đó, hay là niệm Nam Mô Di Đà Phật là để sử dụng một công năng tu hành để đạt được trình độ thanh tịnh?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầm niệm của Vô Vi là khai thông lục tâm của chính hành giả, chứ không phải nhờ tha lực. Còn mở miệng khẩu khai thần khí tán là nhờ tha lực, nhưng mà rốt cuộc là không có tiếng. Còn thầm niệm co lưỡi răng kề răng ý niệm, đó là công phá trực khí và khai thông lục tâm sẵn có của chính mình. Lục thông mới là đệ tử nhà Phật.
Dạ, con xin cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy, kính thưa Thầy, không biết bệnh của tôi mà sau này nó có hết hay không. Tôi đã đi
hỏi là
kính thưa Thầy, không biết bệnh tôi có hay không, mà tôi đã đi nhiều chỗ uống thuốc nhiều mà cũng không thấy hết.
Như tôi đã nói nhiều lần trong băng, bệnh do tánh sanh. Ngày hôm nay nhờ cái bệnh này ông mới thấy rõ rằng chính tánh của ông mà đã làm hại cái thần. Nhìn nhận điều này chưa? Vì mình ăn nhiều, tưởng là lớn tuổi phải ăn nhiều mới khỏe, nhưng mà rốt cuộc nó hại. Nhưng ngày nay thức tâm thì giảm bớt nó đi, giảm thiểu nó đi, thì tự nhiên nó sẽ khôi phục. Mà cái bệnh nan y là cái bệnh tâm bệnh. Ham sanh quý tử, ham sống sợ chết là cái bệnh nan y nhất. Nhưng mà với qua 60 tuổi, cái chuyện chết sống là tầm thường đối với định luật. Cho nên tôi khuyên ông không nên nghĩ về sự sống chết và không nên nghĩ về sự bệnh hoạn. Nên trì niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thì bệnh nó sẽ hoàn tất nhẹ nhàng. Chứ không nên thấy rằng tôi không ăn là tôi phải chết, không phải đâu. Nếu không ăn mà nếu có ăn mà không chết á, thì tỷ phú không chết, tỷ phú cũng phải chết. Những điều này là ông dư hiểu rồi. Nhưng mà muốn hết bệnh là phải trị căn bản của tâm bệnh trước. Lo trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật bất cứ gia nào thì kêu đi tới cái chỗ giải thoát, đâu còn bệnh nữa. ý thức rõ phần hồn là chánh, phần hồn là chủ nhân ông có thể xác, mà chủ nhân ông thức tâm thì mới cứu rỗi được cái phần bệnh hoạn của thể xác. Cho nên cố gắng niệm Phật nhiều đi.
Tôi không biết tại sao tôi bệnh mấy kỳ mà không có mất tâm. Kỳ này mất tâm, quên hết không chuyện, nghĩ không được, phải học lại.
Thì đó, cái gì cái quá là nó phải mất. Cái tại sao có cái trược ăn nhiều quá, cái trược nó bao vây và nó làm cho mình mất tâm. Thấy không? Nó bao phủ, cái trược nó bao phủ cái thanh. Cái thanh là cái lý trí sáng suốt, mà cái lý trí sáng suốt bị bao phủ, nó ăn luôn vô trong thần kinh đó. Thành ra bây giờ bớt rồi, tự nhiên nó sẽ sống động trở lại, chứ không có sao. Cái bệnh này không phải là cái bệnh nặng, cái bệnh bị ăn nhiều trược khí xâm phạm cái chân giác mà thôi, chứ không có gì hết.
Kính thưa Thầy, hôm nay nhân cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, con có một thắc mắc. Ngày xưa kia, ngày hôm nay, ngày xưa kia vậy thì Đức Phật đã niệm cái gì để thành Phật? Để đã niệm cái gì để được ngày được thanh tịnh? Mà người trần gian ngày hôm nay là phải niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy giải thích chúng con.
Cho nên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này không phải người phàm mà đem lại, mà chính Đức Phật đem lại. Trong cái khi tu cô thế rồi thì Ngài mới dùng ngũ hành trong bản thể. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó bao dung trong cái lục thông của Ngài. Ngài vận dụng cái đó để sống trong cái thời kỳ Ngài thiền ở giữa rừng hoa. Cho nên cái đó truyền lại cho chúng ta là chúng ta phải thức tâm niệm, trì niệm để chúng ta trở lại cũng như Ngài tu ở ngoài rừng. Cho nên thậm chí sau này tương lai các bạn tu không ăn cơm mà không thấy đói, cái gì cũng giảm thiểu hết, ăn cái nguyên điển của cả không vũ trụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lục thông, lửa hòa hợp với lửa, lửa thiên, thấy không? Mô hòa hợp với không khí, thanh điển, Đà với màu sắc của cả không vũ trụ. Di là phát triển tinh khí thần trụ, rồi Đà là màu sắc càng không vũ trụ, Phật là thanh tịnh biết mình ở vị trí nào. Cho nên trong cái nguyên ý sử dụng hòa hợp với càng không vũ trụ, cho nên đó là cái chìa khóa xuống địa ngục chúng ta cũng ra được, ở nhân gian chúng ta cũng sống dễ dãi, mà lên thiên đàng càng nhẹ nhõm hơn, là nắm được cái chìa khóa. Đức Phật đã tu dày công và đạt được, nắm được cái chìa khóa đó, cho nên truyền bá với chúng sanh. Khi Ngài gặp chúng sanh, Ngài nói Mô Phật. Đó, chúng là truyền cảm cho chúng sanh để học chữ Mô Phật mà mở tâm trí. Cho nên ngày nay chúng ta được học may mắn, thấy cái khoa học quyền bí của Phật đã trao cho chúng ta, và chúng ta đang thực hành trong cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Đó, khoa học quyền bí là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mới hiểu được cái giá trị của Phật Pháp. Đang hành cái đó. Cho nên càng niệm thì càng hòa đồng, chứ không, những người không niệm chặt nên ta biết là gây lại rồi. Ta niệm nhiều ta hòa đồng, cái thức tự nhiên hòa đồng. Còn người niệm ít thì mình chặt có một hai câu biết rồi, biết người nên niệm Phật mà thôi.
Thưa cảm ơn Thầy.
Không biết gì nữa không?
Kính thưa Thầy, ở trong cái câu Thầy vừa giảng, bệnh do tánh mà sanh, thì trong kinh Phật cũng nói tâm thì sinh pháp, mà pháp là tất cả những cảnh hữu vi của thế giới này đều pháp hết. Vậy thì các tất cả thế giới hữu vi là do mà tâm sanh ra, mà thế giới hữu vi do tâm sanh ra thì tâm cũng diệt được. Vậy thì khi tu thiền là để cho cái tâm mình lắng, để tụ lại cái tâm, để trụ được thì hóa được. Thì thưa Thầy, hóa là hóa cái gì? Tâm diệt thế giới hữu hình này là diệt cái gì? Lấy gì mà diệt? rồi tâm sanh ra thế giới hữu hình này thì cái tâm lấy gì mà sanh? Thì kính thưa thầy giải thích.
Tâm sanh ra cái giới, thế giới hữu hình này là cái ý động muốn diệt trượt, còn cái tâm diệt là quy về chân thức mới là diệt. Cho nên chân thức là siêu đẳng đời đời bất diệt, phải trở về chân thức thì mới diệt. Cho nên pháp lý vô vi nó có trụ tâm như trung thiên bộ đầu, là giờ cái con tim này lên trên, không có lường cái ý động của tâm. Ý động của tâm là tạo cái thế giới hữu vi, à còn cái chân thức là mới đi trở về vô vi. Cho nên hai cái lần lượt tu từ hữu vi đi tới vô vi là từ đời qua đạo. Cho nên chúng ta đang hành từ đời qua đạo. Từ khi mà qua đạo rồi, cái trung tâm bộ đầu khai triển hòa hợp với cả không vũ trụ, cái tâm đó mới là tâm điển, tâm đời đời bất diệt. Còn cái tâm trần trượt là phải diệt. Còn đạo tâm là trường tồn.
Dạ, kính thưa thầy, nói đến tâm thì chúng con lại còn thắc mắc. Một số kinh cũng có nói rằng nếu chúng ta nhiếp được cái tâm, chúng ta giữ được cái tâm, chúng ta gìn được cái ý, nghĩa là chúng ta điều khiển được cái tâm thì chúng ta sẽ sáng suốt và có thể đạt đạo. Giờ này chúng con không biết cái tâm nó nằm ở đâu, bên ngoài, bên trong, bên trên, bên dưới, màu xanh, màu đỏ thế nào, thì làm sao, phương pháp nào để chúng con giữ được cái tâm, thấy được cái tâm.
Cho nên ở thế gian mình mới tu thì chỉ biết ý niệm là tâm, dùng ý niệm là tâm. Cho nên còn cái tâm chân tâm tôi mới vừa nói là trung tim bộ đầu khai triển hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, là cái tâm từ bi vô tận. Đó là cái tâm đó lúc nào cũng sáng suốt, vừa chuyển là thấy, vừa động là thức. Đó là cái tâm sáng suốt vô cùng. Cho nên vô vi thường thường khi những người làm công phu thấy trung tim bộ đầu rút, khi mình nói đạo rút, đó là chân tâm. Và cái chân tâm đó sẽ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mới thấy lực lượng từ bi là sức mạnh.
Kính thưa thầy, ở trong vô vi thường dạy rằng khi nào thủy hỏa tương giao, nước với lửa mà hợp với nhau thì chúng ta được khai thông các huyệt mạch, cũng như ngũ tạng của chúng ta, mỗi ngũ tạng là tượng trưng cho, tức là ngũ hành là tượng trưng cho mỗi cái chất, là đất, là nước, là gió, là lửa. Những cái đó hợp với nhau, thì thưa thầy, hợp làm sao? Bởi vì nước mà hợp với lửa, thì lửa sẽ tắt ngấm. Có thế nào mà hợp với được? Vậy thì thưa thầy, hợp làm sao? Kính thưa thầy.
Hợp rất dễ. Khi mà ngũ hành, chúng ta phân ngũ lão, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Hỏi nước tôi đang đổ dưới nước, dưới đất, tại sao nước thành mây? Nó phải quy nguyên lên trên không? Khi mà đổ dưới đất rồi bị sôi động, bị này kia kia nọ, nó tan biến theo không khí rồi nó trở về không. Thì tất cả kim mộc thủy hỏa thổ cũng phải quy không. Thì tất cả trở lên, cũng như bây giờ tất cả những xe hơi bây giờ đang chạy ngoài đường, xài biết bao nhiêu dầu mà vẫn còn dầu. Cái khói nó lên nó động ở đâu? Rồi cái mồ hôi nó sẽ chuyển trở lại qua địa cầu. Cho nên nó luôn luôn luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó là luật ngũ hành. Còn quy không là đứng trên ngũ hành, kêu bằng thoát ly trần tục, kêu bằng giải thoát, đứng lên trên ngũ hành. Thì mình mới là trở về cái vị trí của chủ nhân ông và điều khiển cái thể chất của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể mình. Đó. Thì lúc đó chủ nhân ông dùng ý là truyền điển và thực hiện cái bi trí dũng cho lục căn lục trần được thức tâm thức tánh để đồng tiến qua với chủ nhân ông, hồn vía tương ngộ quy không.
Như thế thì thưa thầy, đây là cái sự hợp nhất, là hợp nhất ở trong chân thể. Là bởi vì tất cả các vật thể như Phật xưa đã nói, nó không có tự tánh mà nó có chân tánh. Vậy thì nó hợp nhau ở trong cái chân tánh mà thôi. Vậy thì thưa thầy, có phải là khi mà cái tiểu hồn của chúng ta mà trở về mà hợp với đại hồn, là hợp ở trong cái chân tánh hay là hợp ở trong cái chân, cái thể này?
Chân tánh của đại hồn. về học cái chân tánh của đại hồn.
Vậy thưa thầy, cái chân tánh của đại hồn với chân tánh của tiểu hồn nó có khác nhau chỗ nào?
Khác xa. Cái chân tánh của tiểu hồn là chân về ở từng số trình độ thấp kém mà thôi. Còn nó biết hòa hợp với đại hồn, đó là nó kêu mà đời đời bất diệt. Cái chân tánh đó siêu việt hơn. Nó cũng hai cái chân, về mặt đời cũng có chân, về lễ độ này kia kia nọ có chân ở thế gian, có từng số trình độ ở thế gian. Còn cái chân tánh của pháp giới nó khác. Chân tánh của pháp giới nó là siêu việt, nó khác hơn thân ngoại thân rồi.
Vậy thì thưa thầy, nếu đã khác nhau thì tại sao lại nói rằng một con người là một ông thượng đế? Vậy ông thượng đế của con người có khác với ông thượng đế mà vô cực đại thiên tôn không?
Khác chứ. Cho nên con người nó còn cũng như thân ngoại thân rồi, nó cũng là một tiểu thượng đế mà đang trên đường học đạo mà thôi. Cái hồn nó xuất ra nó đi học đạo mà thôi, nó không có bằng thượng đế được. Nhưng mà trở về thể xác nó là thượng đế của thể xác. Nó thoạt lớn thoạt nhỏ, khi nó xuất ra nó lớn và nó trở nhỏ, nó trở về quy tụ trong cái thể xác, nó điều khiển lục căn lục trần. Nó là thượng đế trong tiểu thiên địa mà thôi, nó không có làm được thượng đế của cả càn khôn vũ trụ.
Kính thầy, nếu mà trong lý thuyết của Phật cũng có nói thế này, con người nó có cái Phật tánh và nó là ông Phật. Và vì khi mà nó mới xuống trần đầu tiên thì nó là ông Phật, nó đầy đủ tất cả cái Phật tánh của một Phật. Nó là như là nó khi mà bổn lai nhân tánh nó là ông Phật. Nó không bị một chút nhiễm cấu trần nào, nó là ông Phật. Vậy thì khi nó bước đầu nó xuống, nó cũng là ông Thượng Đế, nó bằng ông Thượng Đế. Bây giờ nó bị cái nhiễm trần qua những hàng ngàn kiếp, nó bị nhiễm trần rồi. Thưa thầy, nếu bây giờ cái nhiễm trần đó mà tu mình lột đi hết cái nhiễm trần thì nó có bằng ông Thượng Đế vô cực đại thiên tôn hay là bằng ông Phật không?
Nó khi mà giáng lâm xuống thế gian là bị trần trực. Thượng Đế học trực, đó là Thượng Đế học trực. Rồi Thượng Đế đụng phải trực mới là Thượng Đế xây dựng dũng chí. Dũng chí rồi mới trở về đi tìm đại thiên tôn đi lên. Để lên rồi nó trở về, nó mới thấy rằng nó ở ngôi vị của Thượng Đế, có một tiểu thiên địa. Rồi lúc đó nó mới đi lên nữa. Đi lên nữa mới học từ tiên thánh tiên Phật. Nó mới đi tới Phật giới, nhập Niết Bàn cũng chưa đầy đủ nữa. Muốn trở về làm một vị Thượng Đế đại thiên tôn không phải dễ. Cho nên phải trì kỳ trí tu học nữa. Nhưng mà ý chí nó vẫn hòa tan về nguồn cội, là nó làm việc theo lệnh của Thượng Đế. Nó hòa làm một, nhưng mà ý chí của Thượng Đế chuyển là nó phải làm, nó không có từ chối được. Đó, nó hòa làm một là chỗ đó làm việc. Cho nên Thượng Đế vua Diêm Vương cũng là nguồn gốc của Thượng Đế. Ông vua ở thế gian cũng là nguồn gốc của Thượng Đế. Mà ông vua có bản thể cũng là nguồn gốc của Thượng Đế. Nhưng mà làm việc tùy theo trình độ sẵn có của chính chúng ta mà thôi.
Vậy thì giờ này thầy giảng cho nên chúng con mới hiểu được, vì từ trước đó một số anh em vô vi của chúng con thường lầm rằng mình là ông Thượng Đế, vậy mình tu học về hòa tan được với Thượng Đế là mình là ông Thượng Đế. Nhưng bây giờ thầy giảng thì con thấy được là chúng con có về hòa tan được, nếu công năng tu học mà về hòa tan được thì hòa tan một phần của Thượng Đế. Ví dụ là cơ thể thì chúng con có về chăng được là chỉ về với ngón chân, ngón tay, sợi tóc. Đó là một phần của Thượng Đế chứ không phải là toàn năng của Thượng Đế.
Đúng, xét như vậy là đúng. Vì tất cả cái cơ cấu của càn khôn vũ trụ thiên cơ đều làm việc theo ý chí của Thượng Đế. Cho mọi người đứng về trật tự của Thượng Đế là đã hòa tan với Thượng Đế rồi. Cũng như bây giờ chúng ta vô vi nhiều người nói tôi làm phước theo tình thương của Thượng Đế. Tình thương và đạo đức nó cũng gắn liền trong tia sáng đó. Và làm tuần tự nó đi lên được đánh lễ ngài ở tương lai, chứ chưa làm được Thượng Đế đâu.
Kính thầy, cái trạng thái mà nhập vào đại định đó là một trạng thái để mình thấy rằng tâm mình đã thanh tịnh, hay là đó là một kết quả bắt đầu có bước đường giải thoát?
Đó là đối với người phàm ở thế gian thấy đó là bắt đầu của một kết quả trên con đường giải thoát. Còn ở bên trên á thì chuyển thấy rằng một đệ tử hiếu đạo và bề trên đang chuyển cho nó tiến tới đạo pháp thật sự. trong cái định nó có nhiều giới, nhiều người dập vô định rồi đi tới đại định rồi đi tới vô định, nó khác cũng là định, nhưng mà lúc nào người ta cũng phải làm việc. À, ta làm việc trong định chứ không phải làm việc trong đầu, thì cái trình độ nó nhiều giới lắm. Cho nên những người mới tu nên đạt được trong cái định đó, là quý lắm rồi, bước vào chiết giới để tu học. Vậy thì từ đó mình đã nắm được cái đường đi và hiểu được cái lối thoát cho chính mình. Và từ đó mình phải đi lên gặp những sự gây cấn nữa, gây cấn của thiên liêng. Khi mà định rồi phải gặp thử thách của ma quỷ ở cửa trời, chứ không phải không có đâu. Luôn luôn có sự thử thách đó mới nhồi quả, mới thăng hoa, mới tiến lên được. Cho nên phải qua nhiều sự thử thách mới đi tới cái chỗ vô định được.
Thưa thầy, con là thấy có một cái thắc mắc là thiên đàng địa ngục là do mình tâm mình dựng nên hết tại tâm đầu. Vậy cái thiên đàng địa ngục đó là do tâm mình tạo, tức như là một thế giới vật chất, tức như là pháp. Vậy thì cái thế giới đó tâm mình tạo được thì mình cũng diệt được. Mình không muốn tạo thiên đàng, mình muốn tạo thiên đàng thì mình tạo, mình muốn tạo địa ngục thì mình tạo. Vậy thì khi mình không muốn tạo mà lại mình bị xa địa ngục, thưa thầy cái đó vì cớ duyên gì?
Cho nên con người vì si mê mới xuống địa ngục. Vì si mê nó mới cuốn cuồng trong sự trượt, rồi nó mới lôi cuốn xuống địa ngục. Rồi cái trong lúc mà xuống địa ngục kêu bằng si mê, trong giai đoạn si mê đó không có ai đánh thức nó được, chỉ nó tự thức. Khi nó đụng phải cũng như cho là một kiếp con người là đụng nhiều chuyện lắm, mới thấy rằng tôi khao khát thiên đàng. Rồi khi mà khao khát thiên đàng làm sao trở về thiên đàng? Tôi phải trở về quân bình trong tâm thức của tôi. Đó là ta nói tâm đó. Cái tâm tôi mất quân bình, tâm tôi còn ô trượt, cho nên nó bị si mê lôi cuốn xuống địa ngục. Và tâm tôi bây giờ phát khởi đi lên và tôi lập lại sự quân bình của tôi mới thấy rằng mùi nếm được mùi đạo chứ chưa biết thiên đàng. Mới bắt đầu nếm được mùi đạo, rồi từ mùi đạo đó dẫn dắt mới đi tới cửa thiêu môn mới biết thiên đàng. Cho nên cũng do tâm mà thôi, một cái trượt và một cái thanh. Cái thanh cũng làm cho chúng ta mê, nghe cái lý Phật cao siêu và mê trong lý Phật và không hành lý Phật, cái đó cũng không có đi đến nơi. À, bị kẹt ở trong thanh, bị kẹt ở trong cái lý thanh và không hành tới giới thanh thì chúng ta vẫn bị kẹt chứ không có đạt tới Phật pháp được đâu. Phật pháp nó siêu diệu vô cùng, trước hết phải lấy được cái quân bình của chính mình, nhiên hậu mới thấy Phật pháp và nắm đi vững chắc đời và đạo, thì hai giới đó mới thấy kiểm tự kiểm chứng và tiến được lên niết bàn được. Chứ còn nếu mà con người mà chưa đạt được quân bình mà muốn nói lên niết bàn, cái đó là ảo tưởng mà không bao giờ có được. Phải hành đạt tới quân bình mới biết đạo, và từ mùi đạo mới dẫn tới niết bàn.
Xin thưa thầy, ở câu này thì con lại thấy cái vấn đề mà ngày xưa Phật cũng đã dạy, nếu mà bây giờ mình học lý không mà mình không hành để tìm hiểu thì mình mắc vào gọi là cái lý sự, là mình luận lý một cách mê mờ mà không tìm được cái thực nghiệm. Nếu mà bây giờ mình chỉ hành không mà cũng học lý thì mình mắc vào gọi là chướng sự, là mình chỉ thấy những sự vật mà không thấy được cái lý đi đến, cũng như người trong đêm tối chỉ đi mà không biết đường đi. Thì thưa thầy, cũng ở trong cái thiên đàng địa ngục tâm này dựng nên đó, thì thưa thầy nó có khác hay là có giống cái thiên đàng địa ngục mà do Thượng Đế tạo? Và nếu mà nó giống thì giống ở điểm nào? Và thưa thầy, nếu nó khác thì khác ở điểm nào?
Cho nên nó giống là chính nó được khai mở ở trong cái thức hòa đồng và tự hành đi tới. Cho nên những người mà tự hành đó, cho nên vô vi chủ trương là đời đạo song tu. Mình tự hành nhưng mà phải dính líu cái đời, do cái đời nó đụng mình mới thích, thích mình mới tiến, mới thấy giá trị của thiên đàng. Mà từ chối cái cảnh địa ngục, si mê có thể lôi cuốn, cho nên đời đạo song tu. Còn cái phần của thiên đàng tạo đó là ở trong tâm chúng ta quân bình rồi thì chúng ta mới thấy cái đại thế giới của thiên đàng. Thấy rõ như vậy, khi chúng ta xuất ra chúng ta thấy rõ y như thiên đàng, không có gì hết. Nhưng mà dồn lại cái thể xác khi chúng ta xuất ra rồi, chúng ta trở lại thế xác của chúng ta cũng có cảnh ngồi trật tự cái tiểu thiên địa này cũng có. Nhưng mà chúng ta là chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này. Thì nó hai cái nó có tương ứng trong thiên đàng có gì thì khối óc chúng ta có ở đây. Và trong ngũ tạng của chúng ta cũng có trật tự như vậy. Khi chúng ta trở về chúng ta thấy cũng có cái thanh cảnh đó. Cho nên người tu luyện đạo người ta lại ngồi, người ta trì niệm mãi. Người ta hưởng luyện cái hào quang của họ. Luyện bao nhiêu kiếp chỉ luyện cái hào quang họ. Để cho trở nên cái cô độc viên tốt lành mà cởi mở ở bên trong. Họ thấy sự thanh nhẹ, trật tự. Cho nên cái thể xác này nó tương ứng với bên ngoài thiên đàng. Cho nên những người tu đắc đạo rồi nói cái tâm ta địa ngục cũng là tâm mà thiên đàng cũng là tâm. Là muốn khuyến khích hành giả phải thực hành mới khai mở được cái chân lý ở bên trong. Mà hòa hợp với cái đại tự nhiên ở bên trên và cái thiên đàng sẵn có. Hòa là một, mới nhắm con mắt đi tới thiên đàng liền. Chứ tại sao những người tu đắc đạo người ta nói tôi nhắm mắt tôi tới thiên đàng rồi. Mà người thế gian nó không có khả năng. Cho nên phải hành mới biết, không hành làm sao thấy. Cho nên đòi hỏi sự hành. Cho những bên những kinh sách nó là thiên đàng địa ngục do tâm của ta. Cũng như thiên đàng du ký và địa ngục du ký đã nói kể tất cả thiên đàng. Kể tất cả những chuyện địa ngục nhưng mà kết luận do tâm. Nếu tâm không hành thì không bao giờ đến. Đó, phải lập lại trật tự cho chính mình mới đến. Là vậy.
Kính thưa thầy, cũng trong thiên đàng địa ngục đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy rằng nếu mà chúng ta còn chấp vào cảnh thì ảo cảnh đó chúng ta cũng kẹt trong đường tu. Trong đạo Phật cũng nói mọi cái cảnh mà chúng ta thấy hình ảnh đều là giả cảnh, đều là tạm cảnh, đó chỉ là ảo cảnh mà thôi, chúng ta vào tìm đó cũng tu không được. Vậy thì thưa thầy, cái thiên đàng mà do tâm mình tạo là một ảo cảnh, cái thiên đàng mà chính thật của Thượng Đế đang ngự trên nó thì phải là ảo cảnh hay không?
Không, nó là thực cảnh. Nó là thực cảnh, không có ảo cảnh. Còn cái thiên đàng mà vì lý thuyết, lý luận mà không hành đó là ảo cảnh. Mà thiên đàng mà thực hành đó là chân cảnh, không có ảo cảnh. Cho nên đòi hỏi kêu hành giả phải hành. Còn không hành mà nói thiên đàng đi cũng tâm tưởng thẳng, cái tâm tôi tưởng thẳng tôi làm mà không không làm bây giờ thì sau này không có. Mà thực hành rồi đi tới nơi, không có sai chạy một ly tí nào hết.
Dạ, kính thầy, vậy thì con đã thấy rằng cái thiên đàng ở tâm chỉ là một mô hình,
để khuyến
một tu. Mô hình để mà khuyến tu, để hướng dẫn cho tu. Cái mô hình đó nó sẽ giống như là cái hình thật ở bên trên của thiên đàng. Như vậy thì con thấy là nếu cái mô hình đó mình mà được, mình đạt được, mình làm được thì mình sẽ tới cái cảnh thật của cái mô hình đó. Thưa thầy, hồi nãy giờ thì thầy đã cho con những cái thắc mắc, mà một cái thắc mắc đó cũng là một số chung cho bạn đạo, thì con hết sức là quan hỷ và nhận lấy những cái bài giải của thầy để về học cho chúng con, để khai tâm chúng con. Cảm ơn thầy.